Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày mùng 5 tháng 6 năm 2012, gồm có tường thuật tiếp chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Milano. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa Chủ Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật tiếp chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Milano do Duy An và Đặng Thế Dũng trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình phát thanh sáng nay, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn bài tường thuật về lễ hội chứng từ tối thứ bảy vừa qua trong Đại hội Quốc tế về gia đình, đặc biệt bốn câu hỏi đầu tiên. Với bài tường thuật này, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn câu hỏi thứ năm. Sau đó chúng tôi sẽ tường thuật tiếp cùng quý vị và các bạn thánh lễ bế mạc Đại hội Quốc tế Gia đình vào sáng Chủ nhật mùng 3 tháng 6 vừa qua. Trở lại lễ hội chứng từ vào tối thứ bảy. Câu hỏi thứ năm đến từ gia đình ông Araujo từ Porto Alegre, Brazil. Gia đình của ông đã chia sẻ với Đức Thánh Cha như sau.
Bà Maria Mata nói: Kính thưa Đức Thánh Cha, cũng như nơi khác trên thế giới, tại Brazil chúng con, các cuộc hôn nhân tan vỡ tiếp tục gia tăng. Con tên là Maria Marta và chồng con đây là Manuel Angelo. Chúng con kết hôn từ 34 năm nay và chúng con trở thành ông bà rồi. Trong tư cách là bác sĩ và là chuyên gia trị liệu tâm lý gia đình, chúng con gặp bao nhiêu gia đình nhận thấy nơi những xung đột vợ chồng có một khó khăn rất lớn trong việc tha thứ và đón nhận tha thứ, nhưng trong nhiều trường hợp khác, chúng con cũng gặp ước muốn và ý chí xây dựng một cuộc hôn nhân mới, một cái gì lâu bền, và cũng vì con cái sinh ra từ cuộc kết hiệp mới này. Và ông Manuel Angelo chia sẻ tiếp như sau. Có một vài cặp tái hôn muốn đến gần giáo hội, nhưng khi thấy mình bị từ chối, không được lãnh nhận các bí tích, thì họ rất thất vọng. Họ cảm thấy bị gạt bỏ, bị mang một bản án không thể kháng tố được. Những đau khổ lớn lao này gây thương tổn sâu đậm cho những người liên hệ. Tình trạng bị xâu xé ấy cũng trở thành một phần của thế giới, trở thành những vết thương của chúng ta, của toàn thể nhân loại. Kính thưa Đức Thánh Cha, chúng con biết rằng những tình cảnh và những người ấy rất được giáo hội quan tâm. Vậy đâu là những lời nói và những dấu hiệu hy vọng mà chúng ta có thể mang lại cho họ? Đức Thánh Cha đã trả lời. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn vì công việc tâm lý trị liệu cho các gia đình là điều rất cần thiết. Cảm ơn vì tất cả những gì các bạn làm để giúp những người đau khổ ấy. Thực tế là vấn đề những người ly dị tái hôn là một trong những đau khổ lớn của giáo hội ngày nay. Chúng ta không có công thức đơn giản. Đau khổ thật lớn lao và chúng ta chỉ có thể giúp các giáo xứ, mỗi người giúp những người ấy chịu đựng đau khổ do cuộc ly dị như vậy. Tôi muốn nói rằng, điều rất quan trọng dĩ nhiên là sự phòng ngừa, nghĩa là ngay từ đầu đào sâu việc yêu thương nhau trong một quyết định sâu xa trưởng thành. Và ngoài ra, việc tháp tùng trong hôn nhân để các gia đình không bao giờ lẻ loi, nhưng thực sự được tháp tùng trong hành trình của họ. Và về những người ấy, chúng ta phải nói, như bạn đã nói, rằng giáo hội yêu mến họ, nhưng họ phải nhìn thấy và cảm được tình thương ấy. Tôi thấy một trách vụ lớn của giáo xứ, của một cộng đoàn công giáo, là làm tất cả những gì có thể để họ cảm thấy được yêu mến, được chấp nhận, và họ không phải là những người ở ngoài giáo hội, cho dù họ không thể nhận phép xá giải và rước lễ. Họ phải thấy rằng, dù như vậy, họ sống trọn vẹn trong giáo hội. có lẽ tuy không thể có sự xá giải trong phép giải tội, nhưng sự tiếp xúc thường xuyên với một linh mục, với một vị linh hướng là điều rất quan trọng để họ thấy mình được tháp tùng, được hướng dẫn. Rồi một điều cũng rất quan trọng là họ cảm thấy rằng thánh lễ là đích thực và được tham dự thánh lễ thực sự khi được hiệp thông với mình Chúa Kitô. Nhưng cả khi không có sự lãnh nhận thể lý bí tích này, chúng ta cũng được kết hiệp thiêng liêng với Chúa Kitô trong mình của Chúa. Và giúp họ hiểu điều này thực là quan trọng. Làm sao để họ có thể sống một cuộc sống đức tin với lời Chúa, với sự hiệp thông của giáo hội, và để họ có thể thấy rằng những đau khổ của họ là một món quà cho giáo hội, vì qua đó họ phục vụ tất cả mọi người qua việc bảo vệ sự bền vững của tình yêu, của hôn nhân. Và đau khổ này không phải chỉ là một sự hành hạ thể lý, một sự day dứt về tâm lý, nhưng cũng là một đau khổ trong cộng đoàn giáo hội vì những giá trị lớn lao của niềm tin chúng ta. Tôi nghĩ rằng đau khổ của họ nếu được chấp nhận thực sự trong nội tâm thì cũng là một hồng ân cho giáo hội. Họ cần biết điều đó, và qua đó họ phục vụ giáo hội, họ ở trong con tim của giáo hội. Xin cảm ơn sự dấn thân của các bạn. Trong cuộc gặp gỡ các gia đình, Đức Thánh Cha cũng gửi lời thân ái chào thăm những người bị động đất ở Italia. Ngài biết rõ những đau khổ của họ và nói rằng, tôi cầu nguyện hàng ngày để những vụ động đất này chấm dứt. Tất cả chúng tôi đều muốn cộng tác để giúp đỡ anh chị em. Xin anh chị em hãy tin chắc rằng chúng tôi không quên anh chị em và chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ anh chị em. Caritas, tất cả những tổ chức của giáo hội, nhà nước và các cộng đoàn khác, mỗi người chúng tôi đều muốn giúp đỡ anh chị em về mặt thiêng liêng qua lời cầu nguyện, trong sự gần gũi tâm hồn, cũng như về mặt vật chất. Tôi cầu nguyện nồng nhiệt cho anh chị em. Xin Chúa giúp đỡ anh chị em. Tôi xin gửi lời cầu chúc mọi sự lành cho anh chị em. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Lễ hội chứng từ kéo dài một tiếng đồng hồ với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha cho mọi người. Hàng trăm ngàn người ở lại khu vực công viên ngủ trong các lều để có thể dự lễ bế mạc sáng Chủ nhật hôm sau. Và như quý vị và các bạn đã biết, Đại hội kỳ 7 các gia đình công giáo thế giới với chủ đề Gia đình, lao động và mừng lễ đã kết thúc tốt đẹp với thánh lễ trọng thể do Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cử hành tại công viên Verso lúc quá 10 giờ sáng Chủ nhật mùng 3 tháng 6 năm 2012 trước sự hiện diện của hơn 1 triệu tín hữu.
Địa điểm hành lễ cách trung tâm Milano lối 10 cây số. Nguyên là một phi trường được sử dụng thời sau Thế chiến thứ hai. Nay là một khu vực rộng 640 hecta xanh tươi, được phân làm nhiều khu. Công viên này tiếp tục được mở rộng về diện tích cũng như về các loại cây được trồng. Đức Thánh Cha đã từ tòa tổng giám mục Milano đến công viên Verso lúc 9 giờ rưỡi sáng, và Ngài dùng xe bọc kính tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu hiện diện. Họ vẫy cờ quốc gia của mình, cờ tòa thánh, cũng như những biểu ngữ để chào đón Ngài. Thỉnh thoảng xe dừng lại để Ngài hôn các em bé được các nhân viên an ninh và Đức ông Bí thư nâng lên và trao cho Ngài. Trước lễ đài khổng lồ, có mái vòm che mưa nắng, có khoảng 1.000 linh mục đồng tế đến từ các nước và cả các giới chức chính quyền. Đứng đầu là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia, ông Mario Monti, cùng với nhiều bộ trưởng trong chính quyền. Một khu vực bên trái lễ đài được dành cho ca đoàn với 500 ca viên. Trên lễ đài đã có 250 giám mục Italia và các nước ngồi sẵn, trong khi 60 vị hồng y đi rước với Đức Thánh Cha lên bàn thờ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu noi gương cuộc sống hiệp thông của ba ngôi Thiên Chúa, sống tình yêu thương với nhau và với mọi người, chia sẻ những vui mừng và đau khổ, học cách tha thứ và đón nhận tha thứ, chăm sóc và giáo dục con cái. Ngài cũng mời gọi những người ly dị, tái hôn, hãy gắn bó với giáo hội và mọi thành phần giáo hội, hãy quan tâm nâng đỡ họ. Đức Thánh Cha đã nói như sau: không những giáo hội, nhưng cả các gia đình được xây dựng trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, cũng được kêu gọi trở thành hình ảnh Thiên Chúa duy nhất trong ba ngôi. Thực vậy, từ đầu, Thiên Chúa đã dựng nên con người theo hình ảnh Ngài. Ngài tạo dựng họ theo hình ảnh Thiên Chúa. Chúa dựng nên họ có nam, có nữ. Thiên Chúa chúc lành cho họ và nói, hãy sinh sản ra nhiều. Thiên Chúa đã tạo dựng con người nam nữ với phẩm giá bình đẳng, nhưng cũng với những đặc tính riêng bổ túc cho nhau, để cả hai trở thành hồng ân cho nhau, đề cao giá trị của nhau và thực hiện một cộng đồng của tình thương và sự sống. Tình yêu là điều làm cho con người thành hình ảnh đích thực của Thiên Chúa. Hỡi các đôi vợ chồng thân mến, khi sống hôn nhân, anh chị không trao cho nhau một vật gì hoặc vài hoạt động nào đó, nhưng trọn cuộc sống. Tình yêu của anh chị em trở nên phong phú trước tiên cho chính anh chị em, vì anh chị em mong ước và thực hiện điều tốt lành cho nhau, cảm nghiệm niềm vui nhận lãnh và cho đi. Rồi tình yêu ấy trở nên phong phú trong việc sinh sản con cái một cách quảng đại và trong tinh thần trách nhiệm, trong sự ân cần chăm sóc con cái, giáo dục chúng trong sự quan tâm và khôn ngoan. Sau cùng, tình yêu của anh chị em phong phú cho xã hội, vì cuộc sống gia đình chính là trường học đầu tiên và không thể thay thế được, để dạy các đức tính xã hội như tôn trọng con người, đặc tính nhưng không, lòng tín nhiệm, tinh thần trách nhiệm, tình liên đới và cộng tác. Đức Thánh Cha nói tiếp, hỡi các đôi vợ chồng quý mến, anh chị em hãy chăm sóc con cái của mình, và trong một thế giới bị kỹ thuật thống trị, hãy thông truyền cho chúng trong sự thanh thản và tinh thác, những lý do để sống, sức mạnh của niềm tin, và mở ra cho chúng những mục tiêu cao thượng, và nâng đỡ chúng trong sự mỏng giòn yếu đuối. Hỡi những người làm con, hãy biết luôn luôn duy trì một quan hệ yêu mến, sâu xa và ân cần chăm sóc cha mẹ, và cả những quan hệ giữa anh chị em với nhau cũng phải là những cơ hội để tăng trưởng trong tình yêu. Và Đức Thánh Cha đã nhắc về bí tích hôn phối như sau. Dự phóng của Thiên Chúa về đôi vợ chồng tìm được sự viên mãn trong Chúa Giêsu Kitô là Đấng đã nâng hôn nhân lên hàng bí tích. Hỡi các đôi vợ chồng thân mến, với một hồng ân đặc biệt của Chúa Thánh Linh, Chúa Kitô đã cho anh chị em được tham dự vào tình yêu phu thê của Ngài, biến anh chị em thành dấu chỉ tình yêu của Ngài đối với giáo hội, một tình yêu trung tín và hoàn toàn. Nếu anh chị em biết đón nhận hồng ân này bằng cách hằng ngày canh tân sự ưng thuận của anh chị em với lòng tin, với sức mạnh đến từ ơn bí tích hôn phối, thì gia đình của anh chị em sẽ sống tình yêu Thiên Chúa theo mẫu gương của Thánh gia Nazareth. Hỡi các gia đình thân mến, hãy năng khẩn cầu trong kinh nguyện ơn phù trợ của Đức Trinh Nữ Maria và của Thánh Giuse, để các ngài dạy anh chị em đón nhận tình thương của Thiên Chúa như các ngài đã làm. Ơn gọi của anh chị em không phải là điều dễ thực hiện, nhất là ngày nay, nhưng ơn gọi tình yêu ấy là một thực tại tuyệt vời, là sức mạnh duy nhất có thể thực sự biến đổi thế giới. Trước mắt anh chị em có chứng tá của bao nhiêu gia đình, họ chỉ dẫn những con đường để tăng trưởng trong tình yêu. Đó là duy trì quan hệ liên lỉ với Thiên Chúa, tham gia đời sống giáo hội, vun trồng cuộc đối thoại, tôn trọng quan điểm của người khác, sẵn sàng phục vụ, kiên nhẫn với những khuyết điểm của người khác, biết tha thứ và xin lỗi, khắc phục một cách khôn ngoan và khiêm tốn những xung đột nếu có, thỏa thuận với nhau về đường hướng giáo dục, cởi mở đối với các gia đình khác, quan tâm tới người nghèo, có tinh thần trách nhiệm trong xã hội dân sự. Đó là tất cả những yếu tố tạo nên gia đình. Anh chị em hãy can đảm sống các yếu tố ấy, với xác tín rằng, theo mức độ được ân Thánh Chúa nâng đỡ, anh chị em sẽ sống tình yêu thương đối với nhau và với mọi người, trở thành tin mừng sống động và thành một giáo hội tại gia đích thực. Và Đức Thánh Cha cũng đã ngỏ lời với những người ly dị tái hôn như sau: Tôi cũng muốn dành một lời cho các tín hữu, tuy đồng ý với giáo huấn của giáo hội về gia đình, nhưng họ đang chịu kinh nghiệm đau thương về sự thất bại của hôn nhân và chia lìa nhau. Anh chị em hãy biết rằng, giáo hoàng và giáo hội nâng đỡ anh chị em trong nỗi đau khổ và cơ cực của anh chị em. Tôi khuyến khích anh chị em hãy liên kết với cộng đoàn của mình, và đồng thời tôi cầu mong các giáo phận thực hiện những sáng kiến thích hợp để đón nhận và gần gũi anh chị em. Yếu tố sau cùng được Đức Thánh Cha nhắc đến trong bài giảng của Ngài là sự nghỉ ngơi và mừng lễ. Đức Thánh Cha nói, con người trong tư cách là hình ảnh Thiên Chúa cũng được kêu gọi nghỉ ngơi và mừng lễ. Trình thuật sáng tạo kết thúc với những lời này. Trong ngày thứ bảy, Thiên Chúa hoàn tất công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy, Ngài ngưng mọi hoạt động đã làm. Thiên Chúa chúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày này. Đối với các tín hữu Kitô chúng ta, ngày lễ là Chúa Nhật, ngày của Chúa là lễ phục sinh hàng tuần. Đó là ngày của giáo hội, cộng đoàn được Chúa triệu tập quanh bàn tiệc lời Chúa và thánh thể, như chúng ta đang làm hôm nay, để nuôi sống chúng ta bằng chính Ngài, để đi vào trong tình thương của Ngài và sống bằng tình yêu ấy. Đó là ngày của con người với các giá trị của nó là cuộc sống chung, tình thân hữu, tình liên đới, văn hóa, tiếp xúc với thiên nhiên, chơi đùa, thể thao. Đó là ngày của gia đình, trong đó cùng sống với nhau ý nghĩa ngày lễ, cuộc gặp gỡ, chia sẻ, kể cả qua việc tham dự thánh lễ. Hỡi các gia đình thân mến! Dù ở trong nhịp sống dồn dập của thời đại chúng ta ngày nay, anh chị em đừng đánh mất ý nghĩa ngày của Chúa. Ngày này giống như một ốc đảo, trong đó chúng ta dừng lại để thưởng thức niềm vui gặp gỡ và thỏa mãn khát vọng của chúng ta về Thiên Chúa. Gia đình, lao động và mừng lễ, ba hồng ân của Thiên Chúa, ba chiều kích trong cuộc sống chúng ta, phải tìm được sự hòa hợp quân bình, hòa hợp thời gian làm việc và những đòi hỏi của gia đình, của công việc làm, của chức phận làm mẹ, lao động và mừng lễ. Sự hòa hợp như thế là điều quan trọng để xây dựng xã hội với khuôn mặt con người. quý vị và các bạn thân mến. Vào cuối thánh lễ, Đức Hồng Y Antonelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, đã cảm ơn Đức Thánh Cha, Tổng giáo phận Milano và chính quyền đã cộng tác vào việc tổ chức và tiến hành tốt đẹp đại hội các gia đình này. Về phần Đức Thánh Cha, Ngài cũng lên tiếng cảm ơn các vị trong ban tổ chức, đồng thời loan báo, Đại hội kỳ 8 Gia đình Công giáo Thế giới sẽ diễn ra tại thành phố Philadelphia, Hoa Kỳ vào năm 2015 tới đây. Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Cha Charles Chabot, Tổng giám mục giáo phận Philadelphia, đã quảng đại đón nhận trách nhiệm này. Đức Tổng giám mục Chabot, dòng Cappuccino, có mặt tại buổi lễ cùng với phái đoàn giáo phận. Ngài đã tiến lên chào Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y Antonelli. Sau đó, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, và trước khi Ngài ban phép lành, Đức Cha De Scansi, Chủ tịch Quỹ Gia đình 2012 ở Milano, loan báo cho mọi người biết rằng Đức Thánh Cha đã dành 500.000 euro từ quỹ bác ái của Ngài để giúp các giáo phận bị động đất. Ngân khoản này sẽ được trao cho các giám mục năm giáo phận Ferrara, Modena, Mantova, Carpi, Bologna để giúp các gia đình và những người gặp khó khăn nhiều nhất vì động đất trong giáo phận của các vị. Sau thánh lễ lúc 12 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã về tòa Tổng giám mục Milano để dùng bữa trưa với các hồng y, giám mục và một số đại diện từ năm châu. Trong đó có gia đình người Iraq, Mexico, Australia, Tây Ban Nha. Ban chiều vào lúc 4 giờ rưỡi, Ngài đã chào thăm và cảm ơn một số thành viên của Quỹ Gia đình 2012, cũng như ban tổ chức đại hội, cũng như cuộc viếng thăm của Ngài, trước khi ra phi trường để đáp máy bay trở về Roma vào lúc gần 7 giờ tối. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, đi tìm những nét nổi bật trong dung mạo của một gia đình lành mạnh, chúng tôi đã nói đến tầm quan trọng của niềm tin tôn giáo. Một gia đình cầu nguyện, một gia đình sống đức tin, một gia đình luôn tìm kiếm và thực thi những giá trị của tin mừng, là một gia đình đứng vững trước những khó khăn và thử thách của cuộc sống. Kết thúc cho loạt bài về tầm quan trọng của đức tin trong đời sống gia đình, hôm nay chúng tôi xin được ôn lại khái niệm gia đình là một giáo hội nhỏ. Khi mỗi một gia đình đều trở nên một giáo hội nhỏ, gia đình ấy nắm được bí quyết để sống lành mạnh và đứng vững trước những khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Linh mục Egidio Vigano, cựu bề trên tổng quyền của dòng Salesian Don Bosco, xuất thân từ một gia đình đông con, có ba người làm linh mục. Tháng 12 năm 1971, khi người con gái duy nhất trong gia đình qua đời, người mẹ 87 tuổi của ba người con làm linh mục đã viết cho họ lá thư như sau. Các con yêu dấu, mẹ muốn để lại kỷ niệm này sau khi mẹ qua đời, nhưng cuối cùng mẹ nghĩ là tốt hơn nên viết thư cho các con. Càng suy nghĩ, thì mẹ càng thấy rằng chính vì lợi ích thiêng liêng của con cái mà mẹ đã sống theo thánh ý Chúa, nhất là qua cái chết của Maria, chị em của các con. Mẹ xin giải thích như thế này. Nếu Maria đã không bị bại liệt, thì có lẽ nó lại tiếp tục làm việc, để rồi không còn thì giờ lo cho chính linh hồn của nó. Ngược lại, trong 4 năm và 4 tháng vừa qua, nó đã hy sinh vì ích lợi thiêng liêng của chính nó cũng như của các con. Maria đã được biết bao nhiêu công nghiệp. Mặc dù là nạn nhân, nhưng nó không bao giờ phàn nàn trách móc. Nhiều lần nó nói với mẹ, chả lẽ con lại sống như vậy suốt đời sao? Giờ đây, 7 đứa con của mẹ đều đã lên thiên đàng. Còn 3 người kia thì sao? Và phần mẹ nữa, nhờ ơn Chúa, mẹ tin chắc rằng mẹ cũng sẽ gặp lại cha các con và anh chị em của các con. Trong những ngày này, mặc dù đơn độc một mình, nhưng mẹ không cảm thấy cô đơn, vì mẹ có niềm vui trong tâm hồn. Chúng ta hãy đứng vững, chúng ta hãy chiến đấu chống lại sự dữ, chúng ta hãy sống đức tin và khiêm tốn. Một ngày kia, tất cả chúng ta sẽ được kết hiệp với nhau. Những lời lẽ trên đây của một người mẹ già viết cho 3 người con làm linh mục, quả thật là cảm động. Thiên Chúa ban ơn cho ai tùy Ngài muốn, nhưng con người chỉ có thể tiếp nhận được ơn Chúa trong những điều kiện thuận lợi mà thôi. Hạt giống gieo vải trong bụi gai hay bên vệ đường, không chống thì chày cũng bị bóp nghẹt hoặc héo tàn. Trái lại, trên mảnh đất phì nhiêu, màu mỡ, nó sẽ mọc lên tươi tốt. Gia đình cũng giống như một mảnh đất, trong đó ơn Chúa được gieo vải. Hạt giống có mọc lên và tươi tốt hay không, tùy thuộc rất nhiều vào những điều kiện thuận lợi. Thông thường, những ơn gọi linh mục và tu sĩ đều phát sinh từ những gia đình đạo đức thánh thiện. Chính trong gia đình mà trước tiên con người cảm nhận được tình yêu của Chúa. Chính trong gia đình mà trước tiên con người cảm nhận được thực tại và mầu nhiệm của giáo hội. Chính trong gia đình mà con người cảm nhận được mầu nhiệm Thiên Chúa làm người được tiếp nối trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là giáo hội. Ngôi hai Thiên Chúa đã làm người, nhưng không phải là một siêu nhân. Ngài đã sinh ra trong một dân tộc, một quốc gia, một lịch sử. Ngài đã sinh ra trong một gia đình. Ngài gọi Thánh Giuse là cha và Trinh Nữ Maria làm mẹ. Ngài đã chọn một gia đình với những đặc điểm mà Ngài muốn. Ngài đã muốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo. Ngài đã chọn lựa thuộc về giai cấp nghèo trong xã hội để cảm nghiệm được sự nghèo khổ và tỏ tình liên đới với người nghèo. Ngài đã muốn sống kiếp tị nạn để cảm nghiệm được thế nào là trốn chạy, thế nào là bị bách hại, thế nào là cuộc sống bất ổn, thế nào là bị đẩy ra bên lề xã hội. Ngài đã muốn gia đình của Ngài là một gia đình lao động, cho nên người ta đã gọi Ngài là con của bác thợ mộc. Ngài đã chọn một gia đình để sinh ra và lớn lên. Gia đình mà Ngài đã chọn lựa ấy phải là một gia đình hoàn toàn tùng phục ý Chúa. Đó là lý do khiến cha mẹ Ngài đã đưa Ngài vào đền thờ để dâng Ngài cho Chúa Cha. Và khi lên 12 tuổi, chính Ngài đã nhắc lại với cha mẹ Ngài rằng Ngài phải làm việc cho Chúa Cha, nghĩa là phải sống hoàn toàn vâng phục Chúa Cha. Mẹ Maria và Thánh Giuse đã hoàn toàn sống theo sự chọn lựa của Chúa Giêsu. Các ngài luôn thưa xin vâng với Thánh ý Chúa. Nói tóm lại, gia đình Nazareth là một gia đình kiểu mẫu, một gia đình hoàn toàn như mọi gia đình khác, nếu xét về những sinh hoạt thường ngày. Nhưng gia đình ấy nắm bắt một bí quyết để sống hạnh phúc, đó là luôn sống tuân phục thánh ý Chúa. Với bí quyết ấy, gia đình Nazareth là một giáo hội thu gọn và trở thành mẫu mực cho tất cả mọi gia đình xây dựng trên nền tảng đức tin. Khi một gia đình Kitô sống theo mẫu mực của gia đình Nazareth, gia đình ấy cũng trở thành một giáo hội nhỏ, trong đó cũng có tất cả những đặc điểm của giáo hội. Qua gia đình xây dựng trên đức tin, chúng ta thấy được ý định của Chúa là muốn cho tất cả nhân loại được quy tụ thành một gia đình, trong đó mọi người nhận biết nhau như anh em và yêu thương phục vụ lẫn nhau. Cũng như toàn thể giáo hội lắng nghe lời Chúa, gia đình xây dựng trên đức tin cũng lắng nghe và suy niệm lời Chúa. Cũng như toàn thể giáo hội cầu nguyện với những ý nguyện và lời cầu xin của từng người, gia đình xây dựng trên đức tin cũng hợp nhau để cầu nguyện và chúc tụng Chúa. Cũng như giáo hội hiện diện trong thế giới như một dấu chỉ của đức ái phổ cập, gia đình xây dựng trên đức tin cũng phải là nơi thể hiện những hành động phục vụ, quảng đại, yêu thương đối với nhau và đối với mọi người. Tình yêu Kitô trong gia đình cũng có những đặc điểm của nó. Cha mẹ không phải là người đã chọn lựa sinh ra những đứa con như họ mong muốn, mà trái lại đón nhận chúng từ Thiên Chúa như một quà tặng. Đây là điều mà giáo hội đã mời gọi các đôi tân hôn cam kết trong bí tích hôn phối. Họ phải sẵn sàng đón nhận con cái mà Chúa sẽ ban cho họ. Do đó, tình yêu với cha mẹ và con cái là một tình yêu nhưng không, nghĩa là không xuất phát từ một tính toán phụ lợi nào. Trái lại, trong gia đình xây dựng trên đức tin, cha mẹ và con cái chấp nhận nhau với tất cả những ưu điểm và bất toàn của mỗi người. Cha mẹ yêu thương con cái không phải vì con cái làm vừa lòng cha mẹ. Con cái yêu thương cha mẹ cũng không phải vì cha mẹ yêu thương mình. Tình yêu đích thực luôn là tình yêu vô vị lợi. Đó là tình yêu mà một gia đình xây dựng trên đức tin luôn được mời gọi để phát huy. Chỉ có một tình yêu như thế mới có thể giúp cho gia đình đứng vững trước những khó khăn và thử thách của cuộc sống. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày.
Thank you.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco, chương 14, câu 12 đến câu 16, câu 22 đến câu 25. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men là ngày sáp tế chiên vượt qua. Các môn đệ thưa với Chúa Giêsu: Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Người sai hai môn đệ đi và dặn họ: Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn, cái phòng dành cho tôi ăn lễ vượt qua với các môn đệ của tôi ở đâu? Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn. Và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta. Hai môn đệ ra đi, vào đến thành. Các ông thấy mọi sự y như người đã nói, và các ông dọn tiệc vượt qua. Cũng đang bữa ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, chào cho các ông và nói: Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy. Và người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: Đây là máu Thầy, máu giao ước, đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em, chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày ấy, ngày Thầy được uống thứ rượu mới trong nước Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, phụng vụ lời Chúa, lễ vinh máu Thánh Chúa, theo chu kỳ 3 năm ABC, quảng diện những chủ đề khác nhau về mầu nhiệm Thánh Thể. Năm A, nhấn mạnh đến Thánh Thể, bánh bởi trời ban sự sống đời đời so với manna, lương thực Chúa nuôi dân Do Thái trong sa mạc. Năm B, tập trung vào tiệc Thánh Thể là một bữa tiệc vượt qua mới, một giao ước mới được ký kết bằng máu Đức Kitô, thay thế cho giao ước cũ được ký bằng máu gia súc. Năm C thì trình bày Thánh Thể là một bữa tiệc của Thiên Chúa thiết đãi dân người. Bản văn Tin Mừng ghi lại trình thuật Chúa Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể trong khung cảnh của một bữa tiệc vượt qua Do Thái, người dùng với các môn đệ của mình. Đoạn văn này tập trung vào việc chuẩn bị tiệc vượt qua của Chúa Giêsu. Cũng như Matthew và Luca, Marco biến bữa tiệc vượt qua cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ thành bữa tiệc vượt qua của người. Từ bữa ăn mừng lễ vượt qua theo đúng truyền thống Do Thái, tự nghiệp biến cố lập quốc, Chúa Giêsu hình thành nên một lễ vượt qua mới, từ đó phát sinh một dân tộc mới. Cách thức mô tả việc chuẩn bị bữa tiệc từ câu hỏi của các môn đệ: Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Đến lời đáp của Chúa Giêsu: Có một căn phòng rộng rãi đã dọn sẵn sàng, chuẩn bị bữa ăn ở đó. Cho thấy Chúa Giêsu và các môn đệ ăn bữa tiệc mừng lễ vượt qua như bao nhiêu người Do Thái khác. Trong bữa ăn cuối cùng với các môn đệ, Chúa Giêsu đã lặp lại hai cử chỉ theo nghi thức nơi người Do Thái để mở đầu và kết thúc bữa tiệc. Chúc phúc trên bánh và rượu. Khi lặp lại nghi thức ấy, Chúa Giêsu mang lại cho các cử chỉ này ý nghĩa mới mẻ, trong mối tương quan với mầu nhiệm phục sinh của người. Bánh và rượu đã trở nên máu thịt người. Này là mình ta, này là máu ta, có nghĩa đây là tất cả bản thân, sự sống của người. Người trao cho các môn đệ không chỉ bánh và rượu để ăn và uống, mà là trao chính bản thân người. Điều ấy được thực hiện trọn vẹn khi người tự trao hiến trên thập giá. Việc thiết lập bí tích Thánh Thể là dấu chứng người tự hiến ban chính mình làm lương thực nuôi sống nhân loại, làm giá cứu chuộc tội nhân. Bằng lời lẽ đơn giản, Chúa Giêsu trao cho các môn đệ kho tàng mình và máu người. Đó sẽ là trung tâm, là đỉnh cao của cuộc sống Kitô hữu. Này là máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho nhiều người. Việc thiết lập bí tích Thánh Thể khẳng định việc ký kết một giao ước mới bằng chính máu của Chúa Giêsu giữa Thiên Chúa và nhân loại. Máu giao ước gợi đến giao ước Môsê ký với Thiên Chúa bằng việc rải máu con vật hiến tế trên bàn thờ rồi trên dân chúng. Giao ước mới ra đời bằng chính mạng sống của Chúa Giêsu. Người chấp nhận đổ máu mình để ký kết giao ước với Thiên Chúa cứu độ toàn thể nhân loại. Việc Chúa Giêsu trao ban chính mình là hành động giao ước vì tình yêu, mang lại một sự hiệp thông trọn vẹn giữa Thiên Chúa và con người. Chúa Giêsu trong trang Tin Mừng được trình bày là con chiên của bữa tiệc vừa qua mới. Người dùng chính máu mình để ký kết giao ước mới giữa Thiên Chúa với toàn thể nhân loại. Người là con chiên Chúa Cha hiến tế để ban ơn cứu độ cho nhân loại. Chính người cũng tự hiến ban máu thịt mình làm của ăn, mang lại sự sống trường sinh cho nhân loại. Từ nay, người đi vào cách thế hiện diện mới, thông hiệp trọn vẹn với ai đón nhận người. Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể để trao hiến chính mình làm giao ước muôn đời, cứu độ nhân loại. Máu của người là máu giao ước mới. Trong giao ước này, Thiên Chúa trao ban con một của Ngài là Chúa Giêsu. Đến lượt Chúa Giêsu cũng trao ban chính mình để trở nên lương thực ban sự sống đời đời cho nhân loại. Máu người đổ ra một lần thay cho tất cả, đền tội thay cho toàn thể nhân loại. Máu người đổ ra để cho nhân loại được cứu độ. Vì lẽ đó, mình máu người có sức mạnh làm cho người ta trung thành với giao ước mới. Thánh thể là nguồn mạch sự sống, là trung tâm của đời sống Kitô hữu. Tất cả mọi hoạt động của Kitô hữu và toàn thể hội thánh đều phải dựa trên sức mạnh thần thiên của thánh thể. Không thánh thể, chúng ta không thể làm được gì. Chính Chúa Giêsu khi nói về dụ ngôn cây nho cũng đã khẳng định, không có thầy, các con không thể làm được gì. Nhựa sống mà hội thánh và Kitô hữu đón nhận từ cây nho Giêsu chính là mình máu thánh người. Lạy Chúa Giêsu đấng cứu độ trần gian, chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương lấy máu thịt mình nuôi sống chúng con. Xin cho chúng con biết biến đổi thần lương Chúa ban thành sự hy sinh, phục vụ và thành nỗ lực sống tin mừng của mọi người. Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con kết nghiệp với Chúa, khi con nguyện cầu thiết tha, biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm không vơi, ngày thêm giống Chúa mọi nơi. Con sống trong Ngài, tâm con luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Lòng con ngủ say chưa đổi thay, tình đời trả vay vẫn còn đây, bao vấn vương này. Ngày ngày con sống niềm cậy trông nơi lòng nhân Chúa, nguồn sống mới đời con.
Quý vị và các bạn thân mến, một nhật báo nọ có kể lại câu chuyện của một đôi vợ chồng người Anh đã sống với nhau 15 năm trời mà không hề mở miệng nói với nhau nửa lời. Thế rồi, một ngày kia, người vợ đã đứng ra xin tòa án cho được ly dị. Luật sư biện hộ đã kể cho quan tòa nghe như sau. Đôi vợ chồng đã sống với nhau trong thinh lặng. Không ai nói với ai một lời nào, và họ cũng không muốn gặp nhau hay nhìn thấy nhau trong suốt 15 năm trời. Thường thì khi chồng về nhà, là vợ kiếm cớ ra đi. Cũng thế, vợ về nhà thì chồng bỏ nhà ra đi. Trong suốt khoảng thời gian này, khi họ cần thông báo cho nhau biết điều gì, thì họ viết vào giấy rồi để trên bàn cho người kia đọc. Thực ra thì những năm đầu, họ sống với nhau rất hạnh phúc. Họ đã sinh được 3 người con và nuôi nấng dạy dỗ chúng nên người. Nhưng rồi sau đó, họ đã sống với nhau mà không nói một lời nào cả. Vì không chịu đựng được cảnh sống ngột ngạt như thế nữa, nên người vợ đã xin ly dị. Lý do được nêu ra trong đơn ly dị là vợ chồng giận nhau. Nhưng nực cười là họ không còn nhớ rằng họ đã giận nhau về điều gì. Thì ra, lý do khiến đôi vợ chồng sống với nhau mà không nói với nhau một nửa lời trong suốt 15 năm trời, chỉ là vì giận hờn nho nhỏ xảy ra trong sinh hoạt hàng ngày. Những giận hờn đó không được giải quyết ngay, cách nghiêm chỉnh, nên chúng đã chồng chất lên nhau, xây nên một bức tường ngăn cách giữa đôi vợ chồng kia. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu có nói đến sự giận hờn, phẫn nộ, và Ngài cho biết hình phạt của giận hờn, phẫn nộ là sẽ bị tòa án luận phạt. Trước khi ra bản án này, Chúa Giêsu đã nhắc luật cấm giết người được ghi trong sách Xuất Hành và sách Lê Vi. Theo đó thì kẻ giết người bị luận phạt nơi tòa án. Như thế, Chúa Giêsu muốn nói, việc giận hờn, việc phẫn nộ cũng tương tự như việc giết người. Thật vậy, những tâm tình phiền muộn, giận hờn, ghen ghét, dù là nhỏ, nhưng mỗi ngày một tí, cũng đủ sức làm hư trọn cả cuộc đời của mình, cũng như của người khác. Hoặc nếu không, thì ít ra, nó cũng làm cho chúng ta sống không được an vui, hồn nhiên. Vì thế, mà trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô đã viết, mọi nỗi chua cay thất vọng, nóng giận, chửi rủa, nhất nhất phải khai trừ khỏi anh em, cùng với mọi thứ thâm độc của nó. Trong tin mừng, Chúa Giêsu còn bảo, nếu khi ngươi đến dâng của lễ, mà sực nhớ người anh em bất bình với ngươi, thì hãy để của lễ đó về làm hòa trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta có đủ can đảm, đủ nghị lực để nói thẳng, nói thật với nhau, trong tinh thần tôn trọng nhau, với mục đích là để giải quyết những phiền muộn về nhau mà chúng ta gặp trong cuộc sống hàng ngày, nhất là ở trong gia đình, hầu tránh được những cơn phẫn nộ bộc phát khi mà chúng ta bị dồn nén bởi quá nhiều những giận hờn nhỏ nhỏ. Giải quyết được những giận hờn nhỏ nhỏ như thế là chúng ta tránh được sự luận phạt của tòa án rồi đó. Amen.
Dâng Chúa mỗi ngày tìm con, khao khát dâng đầy tình của Ngài, niềm vui của con. Đặt trọn niềm tin con vào Chúa, đời con sợ chi bao hiểm nguy, có Chúa lo gì. Mọi sự rồi đây sẽ đổi thay trong vòng tay Chúa, nguồn phúc đức đời con biến đổi đời con. Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con kết hiệp với Chúa, khi con nguyện cầu thiết tha, biến đổi đời con. Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm không vơi, ngày thêm giống Chúa mọi nơi.
Đức Thánh Cha khuyên các tín hữu rằng Thiên Chúa luôn an ủi chúng ta giữa các bão tố cuộc đời. Lời cầu nguyện là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, với một người sống động, cần lắng nghe và đối thoại, với đấng canh tân tiếng có trung tín, không thể sụp đổ của Ngài, với từng người trong chúng ta, để trao ban ủi an cho chúng ta giữa các bão táp của cuộc đời. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên với gần 40.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư hàng tuần, hôm 30 tháng 5 vừa qua. Ngoài các đoàn hành hương Bắc Mỹ và Âu Châu, cũng có các đoàn hành hương đến từ Numea của Nouvelle Caledonia, Mexico, Venezuela, Colombia, Argentina, Brazil, Ấn Độ, Indonesia và Nhật Bản. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có đoàn hành hương Việt Nam gồm 91 người, do Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn làm trưởng đoàn. Đoàn đã tới Roma sau khi hành hương thánh địa. Đức Thánh Cha đã chào đoàn hành hương Việt Nam như sau. Tôi xin chào các tín hữu hành hương Việt Nam của Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, do Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn hướng dẫn. Trước đó, trong bài huấn đức chính, Đức Thánh Cha đã tiếp tục khai triển đề tài lời cầu nguyện trong các thư của Thánh Phaolô, đặc biệt là trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, là giáo đoàn đã nhiều lần nghi ngờ sứ mệnh tông đồ của Ngài và đã khiến cho thánh nhân đau khổ rất nhiều. Bức thư mở đầu với một trong những lời cầu nguyện chúc tụng cao đẹp nhất của Thánh Kinh Tân Ước như sau. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Người là Cha giàu lòng từ bi lân ái và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách. Để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết ủi an những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói như sau. Như thế, Thánh Phaolô sống trong nỗi khốn khó lớn lao. Người đã phải trải qua nhiều khó khăn và buồn sầu, nhưng đã không bao giờ nhượng bộ sự chán nản vì được nâng đỡ bởi ơn thánh và sự gần gũi của Chúa Giêsu Kitô, mà người đã trở thành tông đồ và chứng nhân bằng cách phó thác toàn cuộc sống trong tay Chúa. Chính vì thế, thánh nhân mở đầu thư gửi tín hữu Corinto với lời chúc tụng, vì đã không có lúc nào trong cuộc đời tông đồ mà người lại không cảm nhận được sự trợ giúp của Cha thương xót, Thiên Chúa có mọi ủi an. Trong tất cả mọi hoàn cảnh khốn khó, ở nơi đâu xem ra không có lối thoát, người đã nhận được sự ủi an khích lệ của Thiên Chúa Cha. Để loan báo Chúa Kitô, thánh nhân đã chịu cả các bách hại, cho tới chỗ bị nhốt tù, nhưng người vẫn cảm thấy hoàn toàn tự do trong nội tâm, được linh hoạt bởi sự hiện diện của Chúa Kitô và ước mong loan báo lời hy vọng của tin mừng. Từ trong tù, trong xiềng xích, thánh nhân viết thư cho Timôthê, cộng sự viên thân tín của người như sau. Vì tin mừng cha chịu khổ, cha còn phải mang xiềng xích như một tên gian phi. Nhưng lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích. Trong khi bị khổ đau vì Chúa Kitô, người sống kinh nghiệm được ủy an. Vì, cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗi khổ đau của Đức Kitô, thì nhờ người chúng ta cũng được chứa chan niềm an ủi. Trong một gặp gỡ Đức Thánh Cha vào thứ tư tới đây, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn bài huấn đức này. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.